Ngày thứ ba của khóa thiền đã trôi qua. Ba ngày chuẩn bị là ba ngày rất quan trọng để rồi chúng ta sẽ chuyển mình qua một giai đoạn mới. Hầu hết tất cả quý vị đến với khóa thiền này đều được yêu cầu phải qua tối thiểu ít nhất một khóa thanh lọc thân tâm cơ bản để mình được hiểu những nguyên lý, những quy luật vận hành tất yếu của vũ trụ và được áp dụng vào ngay trong cơ cấu thân và tâm của mình ở mức độ cơ bản nhất để thực chứng những điều căn bản nhất, giải tỏa những bế tắc, những dư thừa, những độc tố, những đau nhức bệnh tật trên thân và trong tâm. Và khi quý vị nhớ lại đêm hôm nay, đêm thứ ba ở khóa cơ bản, là chúng ta phải nhờ vào một cái hỗn hợp đặc biệt ở bên ngoài. Chúng ta phải nhờ vào một kỹ thuật sử dụng đúng đắn hỗn hợp đặc biệt này. Chúng ta phải nhờ những kỹ thuật đặc biệt phối hợp với hỗn hợp này. Chúng ta phải nhờ tư thế nằm đặc biệt ở bên ngoài để hỗ trợ với hỗn hợp này. Thì tất cả những cái trợ duyên ở bên ngoài này nó mới giúp chúng ta làm gì? Kết nối, truyền thông và vận chuyển rác rưới độc tố ra khỏi cơ thể chúng ta. Và dĩ nhiên đêm hôm nay, sau những cái sự trợ duyên phối hợp chặt chẽ ở bên ngoài, thì cái việc căn bản ở bên trong thân và tâm của chúng ta nó sẽ có những cái sự làm việc cật lực, có những sự chuyển mình, có những cái rất là khó khăn, có những cái rất là vất vả, thậm chí có một số quý vị hoàn toàn không ngủ được, đau nhức tê bại sụi, rất là vất vả để vượt qua đêm hôm nay. Nhưng mà rồi sáng ngày mai thì sao? Mình sẽ là một con người mới, không mới hoàn toàn, nhưng mà về thể chất và tinh thần mình cảm nhận được một sự chuyển mình, một sự thay đổi rất rõ rệt. Đó là chương trình cơ bản. Hôm nay chúng ta đi vào lớp chuyên sâu 3 rồi. Chúng ta không còn cần để phải sử dụng những phương tiện tạm bợ bên ngoài, những cái sự hỗ trợ bên ngoài nữa. Mà chúng ta phải tự thân nỗ lực mình. Giống như khi chúng ta còn nhỏ, còn bé, lớp mẫu giáo cấp 1, cấp 2, mình đến trường thì mình cần phải có người chở mình đến trường, đón mình về. Rồi mình cần phải có người chuẩn bị cặp táp cho mình, sách vở cho mình. Khi đến trường thầy cô giáo cho bài tập homework về, mình phải có nhờ người nhắc nhở mình làm, thậm chí là hỗ trợ giải thích bài, giúp cho mình làm bài tập, vân vân. Nhưng mà khi quý vị lên tới cấp 3 rồi, gần hoàn thành phổ thông trung học rồi, thì mình phải tự đi học một mình, phải tự về một mình, phải tự chuẩn bị sách vở, phải tự làm bài tập. Ai mà ý thức được làm tốt bao nhiêu thì mình sẽ thảnh thơi, chủ động, tốt nghiệp với điểm cao. Và khi mình chuẩn bị tốt nghiệp phổ thông trung học thì mình còn phải làm gì? Định hướng xem mình sẽ phải đi vào cái ngành nào, chọn cái nghề nào, xác định cái tương lai của mình. Và khi mình xác định cái tương lai, cái ngành, cái nghề của mình muốn rồi thì mình phải xem là mình sẽ đăng ký thi vào cái trường nào, thi bao nhiêu trường, nỗ lực như thế nào để mình có thể đạt được cái kết quả mình mong muốn. Thì ở đây cũng vậy, sau 3 ngày có sự hỗ trợ, nhưng mà sự nỗ lực làm việc của chính mỗi quý vị là quan trọng nhất để trải nghiệm trên cái phần thân và phần tâm của mình những cái vật vã, đau nhức, ngứa ngáy, khó chịu, những ký ức trào dâng, những tâm niệm lao xao lăng xăng vọng tưởng liên tục quấy phá mình. Và mình đã trưởng thành dần, đặc biệt là đối với những thiền sinh cũ. Vậy thì đêm hôm nay là đêm cuối cùng của chu kỳ số 3 căn bản. Chúng ta không còn cần phải nhờ vào cái hỗn hợp đặc biệt. Chúng ta không còn nhờ vào cái kỹ thuật đặc biệt, tư thế nằm đặc biệt để kết nối thân và tâm của chúng ta, để vận chuyển rác rưởi độc tố ra khỏi cơ thể chúng ta. Mà chúng ta phải làm sao có khả năng, có ý thức, có trách nhiệm để quay trở về, thực tập nghiêm chỉnh luật vũ trụ, quay trở về bên trong, lấy cái quyền làm chủ của tự thân mình với nguyên tắc số 3 và với ngày thứ 3, ngày chót này, để làm sao tự mình dùng cái ánh sáng nhận thức của mình, dùng cái quyết tâm nỗ lực của mình, dùng cái tận cùng ở bên trong của mình để mình kết nối thân và tâm. Và làm sao mình phải nỗ lực, cật lực đêm hôm nay. Có thể giống như cái đêm ở lớp cơ bản, mình không ngủ được cũng không sao, bởi vì đây là cơ hội để cho mình soi sáng, đây là cơ hội để cho mình kết nối, đây là cơ hội để cho mình đào thải độc tố thô vào mình, thân và tâm. Đây là cơ hội để mình chuyển mình qua một giai đoạn mới. Và ngày mai thì chúng ta bắt đầu qua một giai đoạn rất sâu thẳm, rất quan trọng. Và chúng ta sẽ chứng nghiệm được cái trí tuệ chân thật hơn. Vì vậy đây là cơ hội để chúng ta phát triển, chứng minh rằng mình là một con người trưởng thành, có ý thức, có quyết tâm, có nỗ lực và tự chủ hoàn toàn để giải quyết những cái vấn đề của chính mình và trưởng thành, đứng trên đôi chân mình, đi trên đôi chân của mình. Và trở lại với cái nguyên tắc căn bản, chúng tôi có nhắc mãi tất cả các pháp hữu hình này, dù nó đổi thay liên tục, vô thường liên tục, nhưng nó phải giữ đúng cái trật tự là hạt trung tính nằm ở trong, rồi mới tới hạt dương tính, và tận cùng bên ngoài là các hạt điện tích âm. Vậy thì cái thế giới hữu hình này, đặc biệt là chúng ta có cái phương tiện là cái thân người này, thân tứ đại này, mặc dù nó không có thanh tịnh, nó không có đẹp đẽ, nó không có thơm tho, nhưng mà nó cũng rất là quan trọng để giúp cho chúng ta có thể nhận diện được hết tất cả những biểu hiện từ trong tàng thức vô tướng ra thành ra hữu tướng để chúng ta chuyển hóa nó. Nếu không có cái thân tứ đại này thì chúng ta không thể nào có cái phương tiện đúng đắn tuyệt vời để giúp biểu hiện hết tất cả những cái vô tướng trong tàng thức ẩn chứa rất lâu và rất sâu, rất mình để biểu hiện ra, để giúp cho chúng ta nhận diện và chuyển hóa. Và khi chúng ta làm được điều này thì chúng ta có thể tự do tự tại. Và cái điều này nó đã được Thái tử Tất Đạt Đa thực tập, thực nghiệm và thực chứng, để rồi khi mang một cái thân con người, nhưng mà Ngài đã đi xuyên qua hết tất cả các cảnh giới trong vũ trụ này, trước sự ngạc nhiên của hết tất cả các vị đại phạm thiên, hay là tất cả các vị gọi là lớn nhất, thần thông nhất ở trong cảnh giới của vũ trụ này. Có một cái câu chuyện, và khi chúng ta hiểu được cái nguyên lý này thì chúng ta thấy nó rất là rõ ràng. Khi mà Đức Phật đã thành đạo, tức là đã tự mình gạn lọc được hết tất cả những cái ô nhiễm ngủ ngầm trong thân và tâm của mình, từ cái bước đầu tiên là chứng đắc được cái lậu, là cái túc mạng minh, thấy được những kiếp trước của mình, thấy được những kiếp trước của những chúng sanh khác, rồi đến cái thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc, đó là di chuyển khắp các nơi, thì ông mới bắt đầu ông di chuyển lên các cảnh trời để chứng minh rằng mình đã có được. Và cái quan trọng nhất sau năm cái thần thông đó là cái lậu tần thông, tức là sạch sẽ, không còn một ham muốn ghét bỏ, không còn một hạt giống nào để có thể tái sinh trở lại trong cõi đời này. Thì Ngài đã liên tục khảo sát và thấy nó sạch sẽ được như vậy thì Ngài mới bắt đầu dùng cái thần túc thông của mình để di chuyển hết tất cả các cảnh giới cõi trời và tuyên bố mình là người đã giác ngộ hoàn toàn, giải thoát hoàn toàn, chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà làm sao ai tin? Tại vì xưa nay chưa từng có một người nào như vậy hết. Nhưng mà điều đầu tiên người ta tin là có một cái con người tại sao có thể di chuyển được hết tất cả các hành tinh, tất cả các cõi trời, không có một cái gì ngăn ngại hết cả. Đó là thực chứng tánh không. Một người có định có thể làm được cái điều đó. Nhưng mà anh có dứt được cái lậu hoặc hay không, dứt được cái tham sân si hay không, đó mới là vấn đề cốt lõi để mình không bị cái mặt trái của nó phản tác dụng mà chúng tôi đã nhắc quý vị trong cái phần là chánh kiến ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta nhớ là ba cái hạt vật chất đó, cái bên ngoài là hạt điện tích âm, là cái mà chúng ta dùng để truyền thông hiện nay. Nói chuyện, điện thoại, truyền thông, vệ tinh là chúng ta dùng bằng hạt điện tích âm đó. Ok, kể cả sóng siêu âm để tìm những cái bất thường trong cơ thể mình, để đi tìm mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ đá quý, mỏ vân vân, đều dùng cái sóng điện tử âm tính đó hết. Một số các nhà tội phạm học hay là chính trị, quân sự, người ta phát triển những cái máy đặc biệt hơn là sử dụng hạt điện tích dương là proton. Cái đó là siêu secret, nhưng mà rất hiếm. Vậy thì cái đó nó vẫn còn là hạt điện tích dương, nó vẫn còn. Ok. Vậy thì khi mà chúng ta làm sao phải thể nhập được vào cái hạt trung tính thì chưa ai có thể làm được cái điều đó hết cả. Khoa học hiện tại ngày nay chưa làm được điều đó. Vậy thì khi mà Đức Phật di chuyển qua hết tất cả những cung trời khác, những hành tinh khác, những cảnh giới khác thì người ta mới chơi cái trò cút bắt để thử. Thử. Vậy thì Đức Phật nói, ô, các ngài cứ việc trốn đi, muốn trốn đâu trốn, thì tôi sẽ tìm. Thì người ta làm sao? Khởi niệm. Tại vì người ta còn chấp mà. Thành ra người ta vừa khởi niệm là tôi đi trốn ở sau góc cửa đó, tôi đi trốn ở cảnh giới này, trốn cảnh giới kia. Thì khi người ta vừa khởi niệm là Đức Phật đã bắt được cái tần số, là nói ngay rồi. Thành ra không có ông nào mà thoát khỏi Đức Phật hết. Nó sao lại ta? Mình mới vừa khởi niệm mình biết cái là ông biết mình rồi. Mà bao nhiêu người. Rồi. Cái đến phiên mấy ông đều thua hết rồi. Thì giờ nói rồi thôi, bây giờ đến ông núp đi, tôi tìm. Thì Đức Phật đâu phải di chuyển đâu đâu. Không cần phải di chuyển, không cần phải khởi niệm. Tức là không dùng hạt điện tích âm, đâu có khởi niệm đâu. Và không dùng luôn cả hạt điện tích dương, mà trở về với cái hạt trung tính ở bên trong. Ông vẫn, nhưng mà lúc đó là quý vị thấy sao tan. Tại vì những người có định là người ta đã trở về với thể tánh không của vũ trụ, tức là các hạt đó nó trở về vô tướng, trở về sóng điện từ. Thành ra nó di chuyển. Tại sao những người có định người ta đi qua tường, qua vách, người ta đi dưới đất, ta đồn thổ, người ta đi dưới nước, người ta đi trên không như là khinh công, là tại vì người ta không còn chấp cái tướng này, người ta trả nó về với tự tánh của vũ trụ. Thì đó là một người có định bình thường thôi, chứ chưa nói đến cái sự chứng đắc gì hết cả. Còn Đức Phật mình đã chứng đắc hoàn toàn, đã siêu việt hết tất cả những cái thứ đó rồi. Vậy thì chỉ cần đứng ngay chỗ đó và trả nó về với tánh không của vũ trụ thì toàn bộ nó tan biến. Thành ra chắc người kia bó tay, không tìm thấy ổng đâu hết. Không tìm thấy đâu hết. Vậy không một khởi niệm, không một dấu vết gì để lại. Thì đó là còn hiện thân tứ đại mà còn làm được cái điều đó. Thì cái đó gọi là gì? Cảnh giới gì? Hữu dư y niết bàn. Cho đến khi nào mà củi hết lửa tắt, cái này nó tan hết rồi, thì người ta mới lấy cái năng lượng đó, người ta thể nhận về cảnh giới vượt ngoài cái vũ trụ này, vượt ngoài cái phạm trù của ngôn ngữ này. Thì cái đó mới gọi là vô dư y niết bàn. Thành ra chúng ta đã học những cái rất cơ bản thì chúng ta phải thực nghiệm và thực chứng. Những cái thô, những cái đau nó phải giảm dần. Sự tỉnh giác của chúng ta phải liên tục hơn, phải sâu sắc hơn. Và đêm hôm nay nhớ là một cái đêm rất là vất vả. Nếu quý vị nào đã từng qua lớp cơ bản, từ cái tư thế nằm nó cũng không dễ dàng, từ cái cách uống nó cũng không ngon ngành, Rồi cái cách mà nó xoa được, cái quan trọng là buổi tối nó vật vã. Vậy thì đêm hôm nay chúng ta phải quyết tâm nỗ lực làm như thế nào để chúng ta chuyển mình qua ngày mai, thoát nó ra giai đoạn một. Ok, thành đó là những cái kiến thức này mình đã được học, mình đã được ứng dụng cơ bản hết rồi. Phải trưởng thành lên chứ không phải là cái lớp mẫu giáo cấp 1, cấp 2 mãi. Bữa nay là phải tốt nghiệp cấp 3, phải chuẩn bị đi vào đại học, phải chuẩn bị tìm cho mình một cái ngành nghề và tự chủ. Rồi chúng ta nghỉ ngơi nhưng tiếp tục thực tập cho đến khi nào xong việc mới thôi.